Gậy kim cang hét. Hòa thượng tuyên hóa. Vấn đáp ký lục. Tập 2.
Phần 6.
Sao gọi là pháp pháp bất tương tri?
Pháp.
Câu này mà cũng muốn hỏi sao? Pháp pháp bất tương tri, tức là các pháp không biết nhau. Quý vị nói đi, pháp có biết không? Quý vị nói, pháp có tri giác không?
Ôi.
Cha mẹ con đã chết lâu rồi. Phận làm con trai, con đã nhiều lần tham gia các pháp hội cầu siêu độ. Thỉnh hỏi sư phụ, làm sao biết được nếu cha mẹ con đã siêu thoát? Khi cha mẹ con siêu thoát rồi thì sẽ sanh về cảnh giới nào?
Chú nên hỏi người nào biết về việc này thì hơn. Tôi là một người không biết gì nên không thể trả lời câu hỏi của chú. Cũng bởi tôi không có loại học vấn này.
Thỉnh hòa thượng khai thị. Con biết là người Hoa, dù ở chỗ nào, kể cả ở Malai, cũng đều phân năm xẻ bảy. Theo quan điểm của Phật giáo thì chuyện đó rốt cuộc là sao?
Giúp đỡ người khác, giúp đỡ quốc gia khác. Nếu nói về phương diện này thì họ không tốt, nhưng nếu nói theo phương diện khác thì họ lại tốt. Thí dụ như ban ngày mình có thể làm việc, chiều tối thì được nghỉ ngơi. Nếu quý vị nói nghỉ ngơi là không đúng thì chiều tối cũng phải làm việc luôn. Vậy mà chết đi. Tuy họ không đoàn kết mà phân chia tứ tán, nhưng đến lúc giúp người đủ rồi thì họ cũng sẽ đoàn kết với nhau. Vậy cũng chẳng sao, vì vật tới cực điểm sẽ phản hồi lại, và khi hết cơn bỉ cực sẽ đến hồi thái lai. Lúc phản ngược là lúc động của đạo, mà lúc yếu mềm phải biết dùng tới đạo. Nếu quý vị có thể ở mặt trái của vấn đề mà tìm ra chỗ tốt của nó thì nghĩa là mọi chuyện đều êm xuôi, không có vấn đề gì hết.
Làm sao để lìa khổ được vui và liễu sanh thoát tử?
Quý vị không khổ tức là vui rồi, còn quý vị không tử tức là sanh đó.
Mở ngoặc, tử là chết, sanh là sống.
Sự sự đô hảo khứ, tỳ khí nàng hóa liễu. Trần năng bất sanh khí, tụ đắc vô giá bảo. Tái yếu bất oán nhân, sự sự đồ năng hảo. Phiền não vĩnh không sanh, hoàng nghiệt tòng na trảo. Thường thủ nhân bất đổi, tụ thị tự kỷ khổ mộc liễu. Nghĩa là mọi sự đều bỏ được, nóng giận lại khó trừ. Nếu thật không nổi nóng, tức được vật vô giá, không còn oán ghét người, mọi việc đều tốt đẹp. Phiền não mãi không sanh, oan nghiệt tìm đâu ra. Cứ thấy người không đúng, mình sẽ khổ dài dài. Nếu cứ mãi thấy người ta không đúng, tức là tự làm khổ mình đấy. Nếu không muốn khổ thì quý vị nên nhìn thấy ai nấy cũng là Phật cả. Chuyện rất đơn giản và gần gũi vậy thôi, mà quý vị cũng làm không xong.
Vừa rồi hòa thượng có nói rằng động vật ăn các loại thực vật bị không khí ô nhiễm nên trong thân chúng sẽ sanh ra chất độc tố. Vậy con người ăn thực vật rồi cũng sẽ sanh ra các độc tố đó phải không?
Không những chỉ trúng độc tố mà còn có thể chết nữa đó. Nếu quý vị không tin thì cứ thử xem.
Trong Phật pháp có cái gọi là pháp Tây Tạng nam nữ song tu không?
Quý vị muốn biết nhiều như vậy để làm gì? Có phải là đã ăn quá no rồi không?
Thỉnh Hòa Thượng giải thích bài kệ của Tô Đông Pha như sau: Khê thanh tận thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô vi thanh tịnh thân, dạ lai bát vạn tứ thiên kệ, tha nhật như hà cử thị nhân. Nếu con muốn học theo Tô Đông Pha thì đừng tới hỏi tôi, mà hãy hỏi Tô Đông Pha đi. Đó là các vọng tưởng của ổng hiện ra đấy. Tôi không có mộng mơ như thơ của Tô Đông Pha, và tôi cũng không có vọng tưởng của Tô Đông Pha, thì tôi làm sao biết được vấn đề đó? Chúng con xuất gia rồi thì có thể tôn bái ngài làm thầy được không?
Quý vị không tôn bái thì tôi cũng đã là thầy rồi. Nếu quý vị nghĩ rằng tôi có thể làm sư phụ quý vị, dù không tôn bái, tôi cũng là sư phụ của quý vị. Nếu quý vị không tu hành, dù cho quý vị có tôn bái tôi đi nữa, tôi cũng không phải là sư phụ của quý vị đâu.
Trong văn Đại Sám Hối có câu: Tánh tướng Phật Pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấn. Chúng ta nên giải thích hai câu này ra sao?
Quý vị muốn tu hả? Nếu không muốn tu thì đừng nên hỏi. Còn như muốn tu thì không được tùy tiện hỏi, và phải thận trọng về việc này. Quý vị không biết tôn trọng giáo pháp mà cứ lo học mấy thứ khẩu đầu thiền đó để làm gì?
Bồ Tát đã là những người tu hành để cầu thành Phật, cho nên nói Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát. Nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật rồi, vậy tại sao trong Phẩm Phổ Môn muốn chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cho nhiều mà ít niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Lẽ ra chúng ta nên học tập nhiều thêm với Đức Phật mới phải chứ.
Nếu quý vị muốn niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dù ngài bảo quý vị niệm ít, quý vị cũng có thể niệm nhiều. Nếu quý vị không muốn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì dù ngài có bảo quý vị niệm nhiều, quý vị cũng có thể niệm ít mà.
Phật Nhật Bản là Phật gì vậy?
Thì là Phật Nhật Bản.
The question was, what the question was, what kind of a Buddha is a Japanese Buddha? The answer is, it's simply a Japanese Buddha.
Xin hỏi sư phụ, hiện nay có một số tu sĩ lại tham gia vào chánh trị, vậy ngài thấy việc đó như thế nào? Người xuất gia có thích hợp làm chánh trị không?
Người xuất gia không được làm chánh trị. Nếu muốn làm chánh trị thì đừng nên xuất gia. Tôi chỉ nói hai câu này thôi.
Làm bậc cha mẹ, chúng con nên khuyến khích con cái tu hành như thế nào? Có phải là cho chúng tu tập ngay từ lúc nhỏ, hay phải đợi đến khi tuổi chúng thích hợp thì mới tu hành?
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu quý vị làm tốt, tụi nhỏ cũng sẽ học theo. Còn quý vị làm không tốt, như bậc làm cha mẹ mà không tốt, con cái cũng học xấu theo. Ví như cha mẹ từ sáng đến tối cứ nghĩ đến chuyện buôn bán thuốc phiện, vậy tụi nhỏ nhất định sẽ hút sách nghiện ngập, bởi vì chúng quá gần gũi với mấy thứ đó đi.
Có phải ngài cũng là sư phụ kiếp trước của con không?
Con hỏi vậy chứng tỏ rằng con không tin và còn hoài nghi chứ gì.
Khẩn cầu xin sư phụ ở mãi trên đời.
Tôi đâu có nói là tôi muốn đi đâu. Chuyện này đã được định sẵn trước rồi.
Đệ tử nói, con muốn lập một bài vị cầu nguyện cho hòa thượng được trường thọ.
Nếu như tôi cần người khác giúp cho, vậy tôi còn giúp đỡ được ai nữa đây?
Hòa thượng hỏi,
có phải là con hay mắc cỡ lắm không?
Dạ phải.
Con hay mắc cỡ là bởi con có tướng ngã. Kinh Kim Cang nói, chúng ta không nên có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng.
Con rất sợ bị sư phụ la mắng.
Tôi có la rầy con bao giờ chưa?
Dạ chưa.
Nếu như có người mắng con thì con nên cười.
Thế nào là bớt dục vọng?
Nếu muốn bớt dục vọng thì chúng ta cũng nên đoạn dứt cái ái đi. Chúng ta nên biết dục niệm là làm tiêu hao trí huệ của con người. Nếu mình không có dục niệm thì trí huệ của mình sẽ ngày càng tăng trưởng. Còn nếu có dục niệm thì mình sẽ ngu si càng ngày càng nặng. Tại sao chúng ta có dục vọng? Bởi vì chúng ta ăn quá ngon, ăn quá nhiều thứ dinh dưỡng nên mới sinh ra nhiều dục vọng. Vì chúng ta không thể chống cự khi nó khởi lên, cho nên không cách gì khống chế dục niệm. Người có nhiều dục niệm thì không nên ăn nhiều thịt, không nên ăn nhiều củ hành, tỏi, hẹ, mấy thứ có chất dinh dưỡng thì bớt lại, ăn chút chút là được rồi. Người có dục niệm nhiều là bởi ăn quá ngon. Nếu như nửa năm không ăn cơm, nhất định là họ sẽ không còn dục vọng nữa.
Hòa thượng nói,
tôi xin hỏi mọi người, con người chúng ta ăn để sống hay là sống để ăn?
Đệ tử đáp, chúng ta ăn để sống.
Sống để làm gì?
Cầu trí thức.
Cầu trí thức để làm gì?
Vì mục đích thành tựu về mặt tinh thần cho chính mình.
Không sai, chúng ta ai nấy đều nên cầu trí huệ. Phải có trí huệ, có đại trí huệ mình mới không hồ đồ. Vì sao chúng ta cứ làm những chuyện hồ đồ như vậy? Bởi vì mình không có trí huệ. Đó là vấn đề căn bản đấy. Phật cũng vì cầu trí huệ nên mới có thể thành Phật. Chúng ta nên làm những chuyện có công cho đời, có đức cho dân, có lợi cho toàn nhân loại, vì đó là thiên chức của con người. Nhiệm vụ con người phải là như thế, chứ không phải là để ăn cơm.
Xin hỏi Hòa Thượng, ngài Panchen Lama, tức là Ban Thiền Lạc Ma, chết rồi. Vậy đối với Phật giáo Trung Quốc, có ảnh hưởng gì không?
Tôi không trả lời câu hỏi này đâu. Nếu không biết chính xác, thì tôi tuyệt đối không thể quyết đoán một cách bừa bãi được. Chúng ta không nên phê bình về chuyện này. Mặc dù ăn no rồi, mà không có chuyện gì làm đi nữa, tôi cũng không muốn đem chuyện này ra để đàm luận đâu.
Sư phụ, con làm sao tu đây?
Trong cuộc sống con người, cứ một mực dũng mãnh tinh tấn mà không sanh tâm cống cao ngã mạn.
Tại sao các đệ tử của ngoại đạo không chịu nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm?
Vì Kinh Lăng Nghiêm là cái gương chiếu yêu ma. Một khi nhìn vào gương này, thì cái tẩy của chúng sẽ hiện nguyên hình.
Con đã đọc qua rất nhiều sách Phật giáo, nhưng thấy không giống như Phật giáo mà Hòa Thượng giảng dạy, nhất là về pháp song tu trong mật giáo, lại hoàn toàn khác hẳn với điều Hòa Thượng nói. Xin hỏi loại pháp đó có giá trị gì không?
Tôi thì không như họ. Quý vị muốn nghe tôi thì nghe, còn muốn nghe theo họ thì nghe. Tôi không muốn so sánh cái này đúng, cái kia không đúng, nên tự quý vị lựa chọn đi. Nhưng Phật không bao giờ bảo rằng người nào có dục niệm thì có thể thành Phật. Kinh Lăng Nghiêm có nói, không trừ tâm dâm dục thì không thể xuất khỏi trần cấu. Cũng ví như nấu cát mà muốn thành cơm vậy.
Con nên làm sao để giúp đỡ người khác?
Nên làm việc thiện trong âm thầm lặng lẽ.
Con muốn đặt niềm tin trong Phật giáo, nhưng cha mẹ con tin đạo Thiên Chúa. Nếu con không theo tín ngưỡng của cha mẹ, vậy là con không cung kính cha mẹ phải không? Con nên cư xử như thế nào về vấn đề mâu thuẫn này?
Con hút sạch là không cung kính cha mẹ phải không? Có phải là điều khó xử lắm không? Ta tin rằng con không có hút thuốc phiện nên mới trả lời con như vậy.
Chúng con có tâm sân hận hay có tính nóng nảy, nhưng nếu chúng con có thể biết vừa phải chừng mực, vậy không phải là tốt lắm sao?
Nếu có thể biết chừng mực vừa phải thì rất tốt, nhưng e rằng quý vị không thể nào biết vừa phải. Nếu không phải là quá nhiều thì lại quá ít, bởi vì vừa phải thì không có mức giới hạn.
Tâm sân hận này kể như là chừng mực vừa phải, vậy chúng ta cũng không nên có tâm sân hận phải không?
Đúng vậy.
Nếu Atula không phải là đường thiện đạo, vậy tại sao trong ba đường thiện đạo lại cũng có Atula?
Atula tuy ở trong ba đường lành, nhưng họ thường thường bị kéo vào trong bốn đường ác thú. Tại sao họ cũng được liệt vào một trong ba đường thiện? Tại vì họ cũng đã lập công. Như giữa đường thấy chuyện bất công là họ liền rút kiếm ra cứu giúp, nhưng lại quá lố đi thôi. Bởi trong thiện có ác, cho nên có lúc Atula được liệt vào ba đường thiện, nhưng cũng có khi bị quy nạp vào bốn đường ác.
Nếu có người ăn thịt người, vậy y có thể nào biến thành người không?
Con thử xem sao. Tôi chưa ăn qua người, con cũng chưa ăn qua, nên con hỏi tôi vấn đề này, tôi làm sao biết được? Bởi vậy tôi chỉ có thể nói là con hãy thử coi xem sao.
Tại sao tín đồ Cơ Đốc giáo có thể ăn thịt mà tín đồ Phật giáo không được ăn thịt?
Giáo đồ Cơ Đốc cũng có thể không ăn thịt. Chủng xuất gia trong Phật giáo vốn cũng có người ăn thịt. Phật giáo không có bảo người ta nhất định là không được ăn thịt. Vả lại còn có ba thứ tịnh nhục có thể ăn nữa. Thiên Chúa giáo cũng không nhất định bảo mọi người hoàn toàn phải ăn thịt, bởi đạo Thiên Chúa cũng có người ăn chay mà.
Chúng con phải tu hành như thế nào mới có thể thành tựu được đạo nghiệp?
Nếu chúng ta không sửa đổi tánh tình tập khí của mình thì không thể nào thành tựu đạo nghiệp cho được.
Con đã làm rất nhiều việc thiện, nhưng tại sao con bị bệnh đã lâu rồi mà vẫn không khỏi? Xin Hòa Thượng gia trì cho con.
Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ khỏe.
Bậc La Hán cũng không thể hết sanh tử sao?
Đó là tự liễu hạn, nghĩa là chỉ biết lo cho chính mình hết sanh tử mà thôi.
Bồ Tát đời đời kiếp kiếp hóa độ chúng sanh, như vậy không phải là khổ nhọc lắm sao?
Tuy chúng ta không phải là Bồ Tát, nhưng chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp đều học theo Bồ Tát Đạo. Khi chứng đạo rồi, chúng ta sẽ không còn khổ nữa. Con người đều là các hình tướng giống nhau trong cùng một tấm ảnh vậy.
Thưa sư phụ, ngài ưng ý nhất là chuyện gì? Và chuyện gì khiến ngài bất mãn nhất?
Chuyện tôi ưng ý nhất là giúp đỡ mọi người, là công việc vốn làm cho tôi vui thích. Việc bất mãn nhất là nói dối. Như nói tôi sẽ làm nhưng không làm được.